Mỗi lần đi dạo với hai cậu con trai của mình, tôi lại có cảm giác đang mang trên tay những con rối hay những con búp bê bằng vải. Chúng nhẹ bẫng, xương chúng nhỏ bé mong manh, chúng không lớn lên, chúng không béo lên. Ở tuổi 14, trông chúng như ở tuổi lên 7. Đó là những chú yêu tinh bé bỏng. Chúng không nói tiếng Pháp, chúng nói tiếng yêu tinh. Hoặc có khi chúng nghêu ngao, gầm gừ, ăng ẳng, ríu rít, quảng quạc, liến thoáng, gào rú hay kêu ken két. Không phải lúc nào tôi cũng hiểu chúng. Trong đầu những chú yêu tinh của tôi có gì nhỉ? Không có chì. Ngoài rơm ra thì hẳn là không có gì ghê gớm lắm. Khá lắm là một bộ óc chim hay một cửa hiệu đồ cũ, nơi bán mấy thứ máy cổ lỗ dùng ga len làm chất giò sóng, hay một chiếc đài cũ kỹ không dùng được nữa. Vài sợi dây điện hàn ẩu, một cái máy thu thanh bán dẫn, một cái bóng điện nhỏ chập chờn thường xuyên tắt ngóm, và một vài từ được ghi âm quay vòng vòng. Với bộ óc như vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi bọn trẻ không được hoàn thiện lắm. Chúng sẽ không bao giờ thành sinh viên đại học bách khoa. Hẳn tôi sẽ phải tự hào lắm, vì tôi vốn luôn học rất tệ môn toán. Mới đây, tôi gặp một chuyện rất xúc động. Matthew đã say sưa đọc một cuốn sách. Tôi lại gần, vô cùng hồi hộp. Nó cầm quyển sách ngược. Tôi từng rất thích tạp chí Harakiri. Có lúc tôi muốn đề xuất với tạp chí này một trang bìa. Tôi muốn mượn em trai tôi, sinh viên trường bách khoa, bộ đồng phục rộng, có mũ hai chóp, để mặc cho Matthew và chụp ảnh thằng bé. Tôi nghĩ phần chú thích sẽ là: năm nay, thủ khoa trường bách khoa là một cậu bé. Xin lỗi Matthew, không phải lỗi của ba nếu trong ba nảy sinh những ý tưởng gàn dở này. Ba không có ý định nhạo báng con. Có lẽ là ba muốn nhạo báng chính ba, muốn chứng tỏ rằng ba có khả năng cười trên nỗi đau khổ của mình. Matthew ngày càng còng. Liệu pháp vận động, áo chỉnh hình bằng kim loại, chẳng thứ gì có ích cả. Ở tuổi 15, thằng bé mang dáng vẻ của một lão nông già nua đã dành cả đời cày xới đất. Khi chúng tôi đưa nó đi dạo, nó chỉ nhìn đôi bàn chân của mình. Nó thậm chí không thể thấy bầu trời. Có lúc, tôi tưởng tượng ra mình cắm trên mũi giày nó những chiếc gương nhỏ, giống như những cái kính chiếu hậu phản chiếu dùm nó bầu trời. Chứng vẹo cột sống của nó đã nặng thêm, chẳng mấy chốc nữa sẽ gây ra tình trạng khó thở. Một ca phẫu thuật cột sống cần được tính đến. Ca phẫu thuật được tính đến, thằng bé lại hoàn toàn đứng thẳng được. 3 ngày sau, nó chết trong tư thế đứng thẳng. Rốt cuộc, ca phẫu thuật có mục đích giúp nó nhìn thấy bầu trời đã thành công. Con trai bé nhỏ của tôi rất dễ thương. Lúc nào thằng bé cũng cười. Đôi mắt nó nhỏ, đen và sáng như mắt chuột. Tôi thường sợ mất nó. Nó cao 2 cm. Thế mà nó đã 10 tuổi. Khi nó chào đời, chúng tôi rất ngạc nhiên, hơi lo lắng một chút. Bác sĩ liền trấn an chúng tôi: các vị cứ kiên nhẫn, nó hoàn toàn bình thường, chỉ hơi chậm phát triển thôi, nó sẽ lớn. Chúng tôi kiên nhẫn, chúng tôi sốt ruột, chúng tôi không thấy nó lớn. 10 năm sau, vết khắc trên chân tường đã đánh dấu chiều cao của nó lúc nó 1 tuổi vẫn luôn có giá trị. Không một ngôi trường nào chịu nhận nó với cái cớ là nó không như những đứa trẻ khác. Chúng tôi buộc phải giữ nó ở nhà. Chúng tôi đã phải tuyển người giúp việc. Thật khó có thể tìm được ai đó chịu chấp nhận. Một việc nhiều âu lo và trách nhiệm. Nó quá nhỏ bé, người ta sợ làm mất nó. Đặc biệt là nó rất hay đùa. Nó thích đi trốn và không đáp lời khi người ta gọi nó. Chúng tôi phải bỏ thời gian tìm nó, phải dốc hết các túi quần, túi áo và tìm trong tất cả các ngăn kéo, mở tung tất cả các loại hộp. Lần mới đây nhất, nó trốn trong một bao diêm. Làm vệ sinh cho nó rất khó, chúng tôi luôn sợ nó bị chết đuối trong chậu, hoặc nó trôi mất qua lỗ thoát trên bồn rửa. Vất vả nhất là cắt móng tay cho nó. Để biết trọng lượng của nó, chúng tôi phải đi ra bưu điện, đặt nó lên cái cân thư. Vừa rồi, nó bị đau răng dữ dội, không nha sĩ nào muốn chữa cho nó. Tôi phải đưa nó đến nhà ông thợ sửa đồng hồ. Mỗi lần các bậc phụ huynh hay bè bạn thấy nó, họ đều bảo: "Nó mới lớn làm sao?" Tôi không tin họ. Tôi biết họ nói vậy để làm cho chúng tôi vui lòng. Một ngày kia, một vị bác sĩ can đảm hơn những người khác nói với chúng tôi rằng nó sẽ không bao giờ lớn được. Cú đó thật tàn nhẫn. Dần dần chúng tôi cũng quen. Chúng tôi đã thấy ích lợi. Chúng tôi có thể giữ nó bên mình. Chúng tôi luôn có nó trong tay. Nó không cồng kềnh. Chúng tôi nhanh chóng để nó vào túi. Nó không mất phí vận chuyển công cộng. Và đặc biệt, nó rất tình cảm. Nó thích bới chấy trên đầu chúng tôi. Một ngày kia, chúng tôi mất nó. Tôi thức thâu đêm lật từng chiếc lá rụng lên. Đó là mùa thu. Đó là một giấc mơ. Không nên nghĩ rằng cái chết của một đứa trẻ tật nguyền thì ít buồn hơn. Nó cũng buồn như cái chết của một đứa trẻ bình thường vậy. Thật khủng khiếp. Cái chết của kẻ chưa bao giờ được hạnh phúc. Kẻ đến trái đất dạo thoáng qua một vòng chỉ để chịu đau khổ. Từ kẻ ấy, chúng ta khó lòng giữ được ký ức nào về một nụ cười. Dường như một ngày nào đó, cả ba chúng ta sẽ gặp nhau. Liệu chúng ta có nhận ra nhau không? Các con nom sẽ thế nào? Các con sẽ mặc đồ gì? Ba vẫn luôn quen hình ảnh các con trong bộ quần yếm. Biết đâu các con sẽ mặc com lê hoặc áo lễ trắng như các thiên thần. Biết đâu các con sẽ có ria mép hoặc râu để tạo vẻ nghiêm túc. Liệu các con có thay đổi? Liệu các con có lớn lên không? Liệu các con có nhận ra ba không? Ba có nguy cơ đến trong tình trạng vô cùng tệ hại. Ba sẽ không dám hỏi các con rằng các con còn tật nguyền không? Liệu trên trời có tồn tại những kẻ tật nguyền? Biết đâu các con sẽ trở nên giống như những người khác. Liệu rốt cuộc chúng ta có thể trò chuyện với nhau như những người đàn ông, cùng bàn bạc những công việc quan trọng? Những việc ba không dám nói với các con khi còn trên trái đất vì các con không hiểu tiếng Pháp. Còn ba, ba không hiểu tiếng yêu tinh. Có lẽ ở trên trời, rốt cuộc chúng ta cũng hiểu nhau. Và rồi đặc biệt là chúng ta sẽ gặp lại ông của các con, người mà ba chưa bao giờ nhắc đến với các con và các con chưa bao giờ quen biết. Các con sẽ thấy đó là một người tuyệt vời. Chắc chắn ông sẽ khiến con hài lòng và làm các con bật cười. Ông sẽ đưa chúng ta đi dạo trên chiếc Citroen đời cổ của ông. Ông sẽ cho các con uống. Trên đó hẳn chúng ta phải uống nước trộn mật ong lên men. Ông sẽ lái chiếc xe của mình nhanh, rất nhanh, quá nhanh. Chúng ta không sợ. Chúng ta chẳng việc gì phải sợ cả. Chúng ta đã chết. Có lúc chúng tôi sợ thằng Thomas đau khổ trước sự ra đi của anh nó. Mới đầu nó đi tìm anh nó. Nó mở các tủ, các ngăn kéo. Nhưng chẳng được bao lâu, những hoạt động phong phú, những bức vẽ, những mối bận tâm dành cho Snoopy đã lại thắng thế. Thomas thích vẽ và tô màu. Nó có xu hướng thiên về hội họa trừu tượng. Nó không trải qua giai đoạn hội họa tượng hình mà tiến thẳng đến hội họa trừu tượng. Nó vẽ rất nhiều. Nó không bao giờ sửa lại sau đó. Nó vẽ hàng loạt tranh và lúc nào cũng đặt tên theo cùng một kiểu. Có những bức tặng ba, có những bức tặng mẹ và có những bức tặng Marie, em của anh. Phong cách của nó không biến hóa nhiều lắm, rất gần với phong cách của Pollock. Màu sắc nó sử dụng rất sống động, khổ tranh luôn giống nhau. Trong cơn hăng say, nó thường vẽ tràn cả ra ngoài giấy. Nó tiếp tục tác phẩm của mình trên mặt bàn, trực tiếp vào lớp gỗ. Khi hoàn thành bức tranh, nó cho đi. Khi chúng tôi nói với nó rằng bức tranh đẹp, nó có vẻ hài lòng. Thỉnh thoảng tôi nhận được những tấm thiệp gửi đi từ một trại hè thiếu nhi. Thường là hình ảnh buổi hoàng hôn màu cam trên biển hoặc một ngọn núi huy hoàng. Phía sau có viết: "Ba yêu quý của con rất hài lòng, con chơi vui lắm, con nghĩ đến ba." Tấm thiệp được ký tên Thomas. Chữ viết đẹp, đều đặn Không có lỗi chính tả. Cô phụ trách đã can thiệp. Cô ấy muốn làm tôi vui lòng. Tôi hiểu thiện ý của cô ấy. Việc đó không khiến tôi vui lòng. Tôi thích những nét nguệch ngoạc dị hình và không đọc nổi của Thomas hơn. Có lẽ thông qua những bức tranh trừu tượng, nó nói được với tôi nhiều điều hơn. Một ngày kia, Pierre Desproges đến trường của Thomas cùng tôi để đón thằng bé. Ông không muốn lắm. Tôi đã nằn nỉ. Cũng như những người mới đến, ông bị quấy nhiễu bởi lũ trẻ đi đứng loạng choạng và dãi dứt lòng thòng. Không phải lúc nào nom cũng ngon lành. Chúng ôm hôn ông. Ông người vốn khó chịu đựng nổi đồng loại của mình và thường dè dặt trước những biểu hiện bồng bột của người hâm mộ, đã vui lòng để mặc chúng làm. Chuyến viếng thăm này khiến ông rất xúc động. Ông muốn quay lại đó. Ông bị lôi cuốn bởi cái thế giới kỳ lạ ấy, nơi những đứa trẻ 20 tuổi vẫn hôn lấy hôn để chú gấu nhồi bông, vòng tay ôm bạn, hoặc có nguy cơ dùng kéo cắt bạn làm đôi. Ông vốn là người tôn thờ điều phi lý, đã tìm được cho mình những bậc thầy. Mỗi lần nghĩ đến Matthew và Thomas, tôi lại thấy hai chú chim bé nhỏ lông xù. Không phải đại bàng, không phải công, mà là những chú chim tầm thường, những chú chim sẻ. Từ chiếc áo khoác màu xanh lính thủy ngắn cũn của chúng thò ra những cặp chân gầy guộc như chân chim hoàng yến. Tôi cũng nhớ, khi chúng tôi tắm cho chúng, làn da trong suốt tím nhợt của chúng, làn da của những chú chim non trước lúc mọc lông, xương ức nhô lên của chúng, nửa người trên dơ xương sườn của chúng, bộ não của chúng cũng như não chim. Chúng chỉ còn thiếu đôi cánh. Thật đáng tiếc. Lẽ ra chúng đã có thể rời bỏ một thế giới không dành cho chúng. Lẽ ra chúng đã rút lui nhanh hơn bằng cách vỗ cánh. Cho tới ngày hôm nay, tôi chưa từng bao giờ nhắc đến hai cậu con trai của mình. Tại sao ư? Tôi xấu hổ. Tôi sợ người ta thương hại. Mỗi thứ một ít. Nhưng trên hết, tôi nghĩ sở dĩ như vậy là để né tránh câu hỏi kinh khủng. Chúng đang làm gì? Đáng lẽ tôi có thể bịa ra. Thomas đang học ở Mỹ, Học viện Công nghệ Massachusetts. Nó đang theo học về máy gia tốc hạt. Nó rất hài lòng. Mọi chuyện đều ổn. Nó đã gặp một cô gái người Mỹ. Cô bé tên là Marilyn. Cô bé vô cùng xinh đẹp. Chắc Thomas sẽ định cư ở đó. Chuyện này không quá nặng nề với anh chứ? Chuyện xa cách ấy. Châu Mỹ đâu phải là nơi tận cùng của thế giới. Và lại, điều quan trọng là thằng bé được hạnh phúc. Chúng tôi vẫn thường nhận được tin của nó. Nó gọi cho mẹ nó mỗi tuần. Trong khi đó Matthew, người đang thực tập tại một công ty kiến trúc ở Sydney, lại chẳng thấy tin nữa. Đáng lẽ tôi cũng có thể nói thật. Anh thực sự muốn biết chúng đang làm gì sao? Matthew không làm gì cả. Nó không còn nữa. Anh không biết thì không phải xin lỗi. Cái chết của một đứa trẻ tật nguyền vẫn thường xảy ra mà không được để ý. Người ta nhắc đến cảm giác nhẹ gánh. Thomas vẫn còn đó. Nó vừa lê la khắp các hành lang trong viện chăm sóc sức khỏe và giáo dục đặc biệt, vừa siết chặt một con búp bê cũ kỹ đã bị nhai nát. Nó nói với bàn tay mình bằng cách kêu lên những tiếng kỳ quặc. Thế nhưng bây giờ nó đã lớn. Nó mấy tuổi rồi nhỉ? Không, nó không lớn. Già, có lẽ, nhưng không lớn. Nó sẽ không bao giờ lớn. Người ta chẳng bao giờ trở thành người lớn được khi người ta có rơm trong đầu. Hồi còn nhỏ, tôi hay làm những hành động kỳ quặc để gây sự chú ý. Lên 6 tuổi, những ngày chợ phiên, tôi thường ăn cắp một con cá trích ở hàng cá. Và trò ưa thích của tôi là đuổi theo các cô gái rồi cọ con cá của tôi vào bắp chân trần của họ. Ở trường cấp 2, để ra vẻ lãng mạn và giống Biron, tôi thường thắt nơ bướm thay vì đeo cà vạt. Và để ra vẻ bài thánh, tôi thường đặt tượng Đức Mẹ Đồng Trinh trong nhà vệ sinh. Mỗi lần vào một cửa hàng thử quần áo, chỉ cần người ta nói với tôi, bộ này rất đẹp, hôm qua tôi đã bán được cả tá, là đủ để tôi không mua nó. Tôi không muốn giống những người khác. Về sau, khi tôi bắt đầu công tác tại đài truyền hình, khi người ta giao cho tôi thực hiện những đoạn quay ngắn, tôi luôn cố gắng, trong tâm trạng ít nhiều hạnh phúc, tìm ra một vị trí bất thường để đặt máy quay. Tôi còn nhớ một giai thoại về họa sĩ Edouard Pignon. Tôi từng làm phim tài liệu truyền hình về ông. Lúc ông đang vẽ những thân cây ô liu thì một đứa trẻ đi qua. Sau khi ngắm bức tranh của ông, nó tuyên bố: "Cái bác vẽ ra nom chẳng giống cái gì cả." Pignon sung sướng nói với nó: "Cháu vừa tặng ta một lời khen hay nhất. Không có gì khó hơn việc làm ra một cái gì đó chẳng giống cái gì cả. Các con tôi không giống ai. Tôi vốn luôn muốn mình không làm như những người khác. Hẳn tôi phải hài lòng." Ở mỗi thời kỳ, tại mỗi thành phố, trong mỗi ngôi trường, luôn từng có và luôn sẽ có nơi cuối lớp, thường là gần lò sưởi, một đứa học sinh với ánh mắt vô định. Mỗi lần nó đứng lên, mỗi lần nó mở miệng để trả lời một câu hỏi, người ta đều biết rằng mình sẽ bật cười. Lúc nào nó cũng trả lời huyên thuyên, vì nó không hiểu, vì nó sẽ chẳng bao giờ hiểu. Thầy giáo vốn đôi khi khoái những trò tàn ác, cố hỏi thêm để mua vui cho cả lớp, tạo bầu không khí sôi nổi và khiến cả lớp trở nên tập trung. Đứa trẻ với ánh mắt vô định, đứng giữa đám học sinh hung dữ, không muốn gây cười. Nó không cố ý thế, mà ngược lại, nó thích mình không gây cười. Nó thích mình hiểu. Nó nỗ lực, nhưng bất chấp những nỗ lực của nó vẫn nói những điều ngốc nghếch vì không ai hiểu nó. Khi còn bé, tôi luôn là đứa đầu tiên bật cười trước điều đó. Giờ đây, tôi rất cảm thông với đứa trẻ có ánh mắt vô định ấy. Tôi nghĩ đến các con tôi. May thay, người ta thậm chí sẽ không thể nhạo cười chúng ở trường được. Chúng sẽ chẳng bao giờ đến trường. Tôi không thích từ tật nguyền. Đó là một từ tiếng Anh, có nghĩa là mũ cầm tay. Tôi càng không thích từ bất thường, nhất là khi nó bị gắn với trẻ con. Bình thường có nghĩa là gì? Là như cần phải thế, như người ta lẽ ra phải thế, nghĩa là ở mức trung bình, tầm tầm. Tôi không thích những gì ở mức trung bình cho lắm. Tôi thích những người không ở mức trung bình hơn, những người trên mức trung bình. Và tại sao lại không phải những người dưới mức trung bình chứ? Nói tóm lại là không như tất cả mọi người. Tôi thích cách diễn đạt, không như những người khác hơn. Bởi không phải lúc nào tôi cũng thích những người khác. Không như những người khác, điều đó không nhất thiết ngụ ý là kém tốt hơn những người khác, mà ngụ ý là khác với những người khác. Một chú chim không như những chú chim khác, đó là gì? Đó có thể là một chú chim mắc chứng chóng mặt, mà cũng có thể là một chú chim có khả năng hót tất cả các bản sonat viết cho sáo của Mozart, mà không cần đến bản dàn bè. Một con bò không như những con bò khác, đó có lẽ là một con bò biết gọi điện thoại. Khi nhắc đến các con tôi nói chúng không như những đứa trẻ khác. Điều này khiến không khí ngờ vực bao trùm. Albert Einstein, Mozart, Michael Ang không như những đứa trẻ khác. Nếu các con như những người khác, ba sẽ đưa các con tới bảo tàng. Chúng ta sẽ cùng ngắm các bức họa của Rembrandt, Monet, Turner và lại Rembrandt nữa. Nếu các con như những người khác, ba sẽ tặng các con những đĩa nhạc cổ điển. Trước hết chúng ta sẽ cùng nghe Mozart, rồi đến Beethoven, rồi đến Bach, rồi lại Mozart nữa. Nếu các con như những người khác, ba sẽ tặng các con thật nhiều sách của Privet, Marcel Amy, Quinel, Inesco và lại Prevet nữa. Nếu các con như những người khác, ba sẽ dẫn các con tới rạp chiếu bóng. Chúng ta sẽ cùng xem những bộ phim cũ của Chaplin, Eisenstein, Hitchcock, Bunuel và lại Chaplin nữa. Nếu các con như những người khác, ba sẽ đưa các con đến những nhà hàng lớn. Ba sẽ cho các con uống Chambolle, Mussini và lại Chambolle, Mussini nữa. Nếu các con như những người khác, chúng ta sẽ cùng chơi quần vợt, bóng rổ và bóng chuyền. Chúng ta sẽ cùng trèo lên các tháp chuông nhà thờ Gothic để có được một tầm nhìn bao quát. Nếu các con như những người khác, ba sẽ tặng các con một bộ đồ thời trang để các con là những người đẹp nhất. Nếu các con như những người khác, ba sẽ đưa các con đi khiêu vũ cùng vợ chưa cưới của các con trên chiếc mui trần cũ kỹ của ba. Nếu các con như những người khác, ba sẽ kín đáo đưa các con ít tiền để mua quà cho vợ chưa cưới của các con. Nếu các con như những người khác, chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ hoành tráng mừng đám cưới các con. Nếu các con như những người khác, ba sẽ có cháu. Nếu các con như những người khác, có lẽ ba sẽ bớt sợ tương lai hơn. Nhưng nếu các con như những người khác, các con sẽ lại như tất cả mọi người. Có lẽ các con sẽ chẳng làm gì trên lớp. Các con sẽ trở thành tội phạm. Các con sẽ hí hoáy nghịch ống bô trên xe máy của các con để làm nó kêu to hơn. Các con sẽ thất nghiệp. Các con sẽ thích nhạc của Jean Macelza. Các con sẽ kết hôn với một cô nàng ngu ngốc. Các con sẽ ly dị. Và có lẽ các con sẽ có những đứa con tật nguyền. Chúng ta đã kịp thoát khỏi một thảm họa.